Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 thì tháng 6 năm 2026. Rồi, bắt đầu bằng câu hỏi trước nha.
Thầy lúc nãy thầy có hỏi con về nguồn gốc của những giọt nước mắt mà con không có thể trả lời được. Như thầy có thể giải đáp cho con.
Cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước, mà khi kích động rồi nước mắt nó trào từ trong gan. Cho người tu thiền nửa đêm nhiều khi nghe băng cảm động cái tần số thầy con nó mở ra cái nước mắt chảy 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 là nó giải trượt trong gan mà ra, cái trượt ở trong gan. Cho nên người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng, nó mở cái huệ trong phổi, là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi buồn vậy lắm,
thấy mình cô đơn buồn.
mà trong cái nó buồn đó rồi trong lúc mà trình độ mình tu khá nó sẽ mở nữa, mở nữa, mở nữa, nó đi tới cái chỗ cảm thấy du dương. Đó, nói sơ sơ về cái phổi thôi. Còn cái gan nó mở thì lúc đầu tiên muốn mở tự nhiên mình tu để dẹp nóng, mà sao nó nóng hơn, nó nóng hơn, nó nóng hơn một thời gian rồi nghe có cái gì cảm động là nó khóc. Cái gan nó cũng như căn nhà mình thiền, cái tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái nó cũng chảy nước mắt. Trong giờ thiền học hoài chảy nước mắt hoài.
Cho nên
Người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan gì trước, nó mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân, nó đủ chuyện rắc rối cho nó rồi. Lần 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 nó đi tới bình giải, ngồi nó nhắm mắt thấy màu đỏ trước,
sau
cái đỏ đó nó mới đi tới và rồi đi tới xanh. Lúc đó nó thích nói về chiếc
xanh da trời.
nghe bất cứ những lời minh triết nào, từ đó nó sẽ mở 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 thiệt nhiều, nghe thấy con chim đang nói đạo cũng nghe.
Mình hiểu được tâm tình của con chim, mình cũng hiểu luôn nữa.
Cho nên thực hiện tới vậy là nó lần lần nó đi về thanh tịnh, cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui. Tim gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lọc, cười vui thấy thế sự không có gì thật, bị bám cái tạm và đau khổ mà thôi. Một cuộc thay đổi của bao tội bao tử cũng vậy, ăn dữ lắm rồi thét không còn ăn, rồi thét nhịn không ăn nữa, lấy ăn cái nguyên khí của cả con vũ trụ. Lúc đó nó cũng mở, nó điều hòa cái thận rồi thì nó thấy nó yêu đời lắm, thích lắm. Đàn ông thích đàn bà lắm. Rồi lần lần tu nữa nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Lúc đó nó không có những người buồn.
Cho nên trong ngũ tạng mà được ướm mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, mình mới đi tới Huệ Nhãn được. Sau ngũ tạng mà khai thông rồi là ngũ uẩn nhẹ rồi, khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng đều nhẹ hết. Nó mới dơ nguyên điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu và nó quy một trong chân tâm hào quang. Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Nhà này nhỏ hẹp lắm, tôi ở chỗ kia rộng hơn. Cho nên tới đó hòa tan với luồng điển của vũ trụ mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng. Từ lúc đó mới hiểu hai chữ quyền vi. Cho nên lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi, nó khác. Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ ly kia nó cũng hiểu. Cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dò, mình cặp mắt lại nó mở trung tâm, mình thấy siêu diệu vô cùng. Chỗ nào cũng có sự sinh tồn tiến hóa rõ rệt. Thấy sự trao đổi, vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta. Lúc đó mới đi về khoa học huyền bí. Thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt.
Đây, đây là cái năm năm 1988. Vì cái lúc đó cái điển thầy á, trong mấy cái khóa học nó cũng còn mạnh. Cho nên hỏi một câu, nhưng mà thầy muốn ban. Thầy muốn ban cho mình, tại vì không có còn cơ hội bao lâu nữa. Cho nên thầy giải thích cặn kẽ từng ly từng tí để cho mình hiểu. Cái trình độ này nó rất là cao. Nhưng mà thầy muốn trao lại cho mình á, thì phải có cơ hội. Thì đây là cơ hội nói về cái gan thôi. Nhưng mà thầy dắt mình đi khai mở, chỉ cho mình từng bước khai mở của một người mà sắp thành Phật nó như thế nào. Thành ra nhắc lại là trong cái đường hành trình của mình trở về nguồn cội, nó có bốn giai đoạn. Thứ nhất là làm cho sức khỏe, là cái mà tất cả chúng ta đang đang làm cái giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ nhì á, là nó bắt đầu nó ổn định rồi, nó không còn mà lộn xộn nữa, nó không còn mà động loạn nữa. Giai đoạn thứ ba nó mới khai mở cái quyền bí bên trong, là cái giai đoạn này là giai đoạn thứ ba. Khai mở cái quyền bí bên trong để cho cái phần hồn sửa sản xuất ra qua cái giai đoạn thứ tư á, là xuất lên cõi trên học đạo. Cho nên cái giai đoạn này là sửa sản cho đi tới, đi ra ngoài học đạo để trở thành Phật. Thành ra nó cao lắm, mình nghe để mở trí, để cho cái sự hiểu biết của mình nó càng càng gia tăng, để không có nói bậy. Thì mấy người mà ngày hồi xưa giờ nói tôi có Mô Ni Châu đồ đó là toàn là nói bậy không, tại vì không hiểu. Không hiểu là nó cái giai đoạn nào nó mới có Mô Ni Châu và nó khai mở bằng cách nào, thì dễ sanh ra nói bậy. Mà nói bậy một thời gian là cũng bỏ đạo luôn, tại vì những cái gì mình nói nó không có thật. Mình trở về cái thực tại thì mình thấy không có, cho nên mình dễ chán nản lắm và mình dễ bỏ đạo. Còn nếu mà mình biết cái vị trí mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì, thì mình cố gắng mình làm từ từ, từ bước một, từ ly một, mình lo, mình tháo gỡ, thì mình cứ nắm đó mình đi tới. Mình không có bị mà thất vọng như mấy cái người mà tưởng dễ. Thành ra mấy người nào mà đã khoe thấy cái này thấy cái nọ, rốt cuộc thấy mất tiêu hết trơn, không còn nữa. Thì đó một cái kinh nghiệm để cho mình học. Mà mình học thì cái này nó để cho mở trí cho mình. Có mấy thuở mà ông Phật xuống đây, ông diễn tả một cách tỉ mỉ, chi tiết cái sự khai mở nó như thế nào, rất là hiếm. Thành ra những cái đoạn băng này nó hiếm có lắm, sau này thì không còn nữa. Sau mấy năm 88 là mấy cái đoạn giảng như vậy nó không còn nữa. Đây là cái cơ hội mà ông thầy muốn để lại thế gian, những cái cách này để sau này mình hay là một người nào khác đi tới cái giai đoạn này, người ta sẽ hiểu. Bây giờ mình chưa tới, nhưng mà mình nghe để mở trí, để mình hiểu. Và mình thấy nó không có đơn giản, và mình thấy nó phải liên tục như thế nào. Cái sự khai mở nó liên tục từ cái giai đoạn này, nung nấu nó dẫn tới cái giai đoạn kia, chứ không phải thấy cái rồi không thấy gì hết, tôi thôi. Cái đó là không hiểu đạo thì nói bậy được. Còn mình hiểu rồi, mình thấy khi mà nó đi tới cái sự khai mở là nó đi từ giai đoạn một cũng chậm thôi, không có nhanh, nhưng mà nó liên tục vậy. Ngày này sang ngày nọ nó tiến từ từ. Đó. Cái đó là sự khai mở nó về đạo, chứ không phải nói lung tung. Nói lung tung thì thấy cái gì chớp vô rồi nói là cái đó. Mình thấy cái nhá nhá cái mình không biết gì, mình nói cái đó là Mô Ni Châu. Ai nói mình cái đó là Mô Ni Châu. Thấy không? Thành ra nó nguy hiểm mà mình không biết cái Mô Ni Châu là cái gì. Mà có cái đó là như thế nào. Mình không biết thì mình dễ nói vậy lắm. Còn mình biết rồi là không có nói bậy. Mà ai nói bậy là mình biết. Rồi giờ là lặp lại từ từ nha. Hỏi về cái gan. Cái gan thầy nói nó cũng như là cái hồ chứa nước vậy, mà khi nó bị kích động á thì nước mắt nó trào ra. À, nói về cái gan, mình ở trong người mình nó có ngũ tạng. Ngũ tạng là năm cái bộ phận rất là quan trọng cho cái bản thể của mình. Có năm cái tạng đó thì cái bộ máy trong này nó mới chạy. Nếu mà một trong mấy cái bộ tạng đó nó hư là cũng khó sống lắm. Mà cái ngũ tạng đó là nó đại diện cho ngũ hành. Bên ngoài có ngũ hành, bên trong mình cũng có ngũ hành. Cho nên cái đó là cái guồng máy chánh để cho nó chạy phần dưới, phần trung thừa đó. Phần trung thừa của mình nó có ngũ tạng, mà cái ngũ tạng nó rất là quan trọng, làm cho cái này nó giúp cái kia, kia giúp nó mỗi cái một công việc. Cái đó là về đời, về cho cuộc sống ở thế gian. Nhưng mà về đạo á, cái ngũ tạng của mình á, nó cũng giúp khai mở để nó đưa hồn mình thoát ra ngoài. Nó có hai phần, tùy theo mình ở giai đoạn nào. Thì tất cả những cái gì trong người mình nó cũng hai phần. Một cái phần vật chất trước hết là cho cái sự sinh sống ở dưới thế gian, và do cái sự làm việc ở từng điểm thấp thì nó luôn luôn nó có, nhưng mà nó cũng có thể đi cao hơn. Đi cao hơn là mà khi mà nó rút lên trên rồi đó, những cái phần đó nó sẽ làm việc ở chỗ khác, nó có nhiều tầng giới để làm việc chứ không phải là làm việc cái căn bản đó thôi. Thì bây giờ mình còn thấp thì cái ngũ tạng của mình đó, nó làm việc căn bản rồi, nó làm cho cái cơ thể này nó hoạt động, nó sinh sống. Rồi sau này mình tu á thì nó bắt đầu nó mở. Mà cái chữ mở của thầy á, nói có một chữ nhưng mà nó mở là nó nhiều chuyện nó xảy ra lắm, mà chỉ có người thực hành đạt tới mới thấy nó mở bằng cách nào. Ở đây thì thầy diễn tả sơ để cho mình hiểu nó mở bằng cách nào. Thì đó, những cái mà mình có thể cảm nhận được khi mà cái gan mà nó bị kích động, nó có thể nước mắt nó tuôn trào, nước mắt nó chảy. Thì chảy đó là giải cái trược trong gan ra. Cái trược ở trong gan nó không có trược, cái trong cái bộ phận ngũ tạng nào nó cũng có trược hết. Mà nó cần phải giải ra nó mới mở. Phải giải rồi mới mở. Nên người ta kêu giải mở là gì? Giải cái sự trần trược nó ra, rồi nó mở tới sự sáng suốt, kêu là giải mở. Thành ra bây giờ mình là trong giai đoạn mình cư trần nhiễm trần, mình hút trược mấy chục năm nay rồi, nói về thế gian thôi đó. Thì bây giờ mình phải giải. Thì giải có những trường hợp nào mà khi mà mình nghe thầy nói, nghe thầy giảng, hồi mình cảm thổn thức cái trong lòng, mình khóc. Cái đó có nhiều người nghe qua những cái lời thầy giảng, cái luồng điển nó rút lên đó, là tự nhiên mình thổn thức cái trong lòng mình, thì nó nước mắt nó tuôn trào. Thì đó, thì cái đó nó mượn cái nước mắt đó nó để giải cái trực trong gan mình ra. Mình khóc mà mình được nhẹ, chứ không phải là mình khóc buồn tuổi như ở đời. Mình khóc xong mình buồn tuổi, mình nặng trực. Còn đây mình nghe thầy giảng, mình khóc nhưng mà mình được giải trực ở trong gan ra. Cho nên người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng. Người tu vô vi là tu đứng đắn vô vi mà đi tới bắt đầu có kết quả đó. Chứ không phải nói mình mà, mình là mới tập tễnh thôi. Sẽ mở ngũ tạng, mà chỉ sẽ của thầy đó là không biết chừng nào nha. Khi mà thầy dùng cái mà về tương lai sẽ sau này là không biết là bao nhiêu kiếp nữa. Ông chỉ nói là cái hành trình đi vậy thôi, không có cắt ra từng kiếp như mình sống một kiếp là mình biết một kiếp, mình nói chuyện một kiếp. Nhưng mà ông thầy ông giảng, ông không có giảng trong một kiếp, ông giảng cả một cái hành trình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên nó sẽ mở ngũ tạng là một ngày nào nó sẽ mở mà không biết khi nào. Khi nào mình đạt tới cái trình độ để cho nó mở ngũ tạng, chứ không phải mình tu kiếp này mà nó mở ngũ tạng, là tôi không tin cái vụ đó đâu. Thì nó mở cái huệ trong phổi là lúc đó bắt đầu bước vào. Mở cái huệ phổi á, là nó buồn ghê lắm. Cái đó là mấy người đạt tới mở ngũ tạng á, cái buồn đó nó mới tính. Còn mình á, mình chưa mở mà mình cũng buồn nghe, cái đó không phải. Có nhiều người ta tưởng là buồn là bắt buộc phải mở cái phổi, không phải vậy. Cái này là một cái đặc điểm của mở cái huệ phổi, là cái sự sáng suốt của cái phổi nó mở ra đó. thì có một cái buồn, mà cái buồn này nó không hiểu tại sao nó buồn, mà nó buồn ghê lắm, chứ không phải mình bị chuyện buồn phiền ở trong cuộc sống mà mình làm buồn, cái đó không phải. Thành ra mình biết cái vị trí mình nó còn trần trượt thì mình ở giới trần trượt, mình nghe cái này chỉ để mở trí thôi, chứ không phải để tìm cái gì để ghép mình vô những cái trạng thái này. Thì buồn ghê lắm, thấy mình cô đơn buồn, mà trong cái nỗi buồn đó, trong lúc mà trình độ mình tu khá nó sẽ mở nữa, tu khá là từ đó mà còn khá hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa đó. Chắc chắn là mình không phải ở giai đoạn đó, nó sẽ mở nữa, nghĩa là cái sự khai mở nó liên tục, chứ không phải mở một lần rồi xong mà mở hết rồi, nó mở từ từ từ, nó khai mở càng ngày nó càng tiến triển mà nó mở đó. Cái đó là sự khai mở về quyền bí bên trong nó như vậy, nó khai mở từ từ mà mình phải cố gắng hành liên tục để giữ cái luồng điển mình thanh nhẹ nó mới mở tiếp. Còn mình tiến một bước lùi ba bước làm sao nó mở? Bây giờ dù có mình có mở tới đó đi nữa mà mình bị nặng trượt cái nào đóng lại liền. Thành ra cái sự khai mở nó không có liên tục được. Thành ra mấy người tu tới giai đoạn này người ta giữ kỹ lắm. Nên cái giới nào giữ đó, giữ cho nó thanh nhẹ hoài hoài, không có được làm cho nó buồn phiền động, không có cho nó hạ từng công tác thì nó mới tiếp tục nó mở nữa. Còn mình mới bắt đầu mình mở để chừng mà mình bị hạ tầng công tác, cái luồng điển mình nó tuột xuống dưới ra đóng lại luôn à, thành ra cái giai đoạn này nó khó. Tại sao cái người càng tu cao người ta càng cố gắng giữ cái thanh tịnh, mình chưa có thanh tịnh, thành ra mình đâu có cố gắng giữ thanh tịnh, mình sống trong cái sự động loạn hàng ngày rồi, mình đâu có biết cái thanh tịnh là cái gì, thành ra mình đâu có cố gắng giữ nó. Còn những cái người mà tu khá rồi đã có chút thanh tịnh ở bên trong, mình rất sợ cái sự động loạn, rất sợ đem cái gì trần trượt vô trong nó làm cho mình ngăn chặn cái bước tiến của mình, ngăn chặn cái bước tiến là ngăn chặn cái sự khai mở của mình đó. Rồi nó mở nữa, mở nữa, mở tới lúc mà lúc đầu là thấy buồn phải không, nhưng mà sau đó nó mở đi tới cái du dương, du dương là nó cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lắm á, kêu bằng du dương đó. Thì nói cái đó thì nói sơ sơ thôi về cái phổi, nói sơ cho mình biết những cái trạng thái sơ thôi, nhưng mà như đó cũng nhiều đối với mình rồi, chứ đâu có ai mà ở thế gian mà có thể nói cho mình những cái điểm chi tiết như vậy, không có, chỉ có ông thầy mình mà chỉ trong lúc này ông nói thôi, đi kiếm chỗ khác cũng không có nữa. Rồi cái gan nó mở thì lúc đầu tiên á nó muốn mở, tự nhiên mình tu để dẹp cái nóng, mà sao càng ngày nó càng nóng hơn đó, cái nóng nó gia tăng, nó nóng hơn, nó nóng hơn một thời gian rồi nghe tới cái gì nó cảm động là nó khóc, khóc là nó động tới cái gan nó khóc là nó giải trượt đó. Cái gan nó cũng như căn nhà mình thiền, cái tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái nó cũng chảy nước mắt đó, nó chảy nước mắt ra là nó nhẹ. Thì trong cái giờ thiền á, lúc mà mình thanh nhẹ mình khóc hoài, nước mắt nó chảy hoài, mình có trong cái cuộc hành thiền mình nó có những cái giai đoạn như vậy, mình sẽ khóc, nghe cái gì chút xíu mà cao siêu cảm động thổn thức trong lòng khóc. Cho nên cái người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan trước, cái gan là cái nóng tánh đó, liên quan tới cái nóng tánh đó. Thì nó mở ra thì phải khóc, khóc cho nó giải trượt, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân, nó đủ chuyện rắc rối cho nó, rồi lần 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 nó đi tới bình giải, nó giải ra hết, đi tới sự bình giải là nó giải ra hết cái nóng tánh của nó. Rồi rồi nhắm mắt, khi mà mình bắt đầu mình khai mở về quyền bí bên trong đó, thì lúc đầu là khai mở ngũ tạng, rồi sau đó nó đi tới thấy màu sắc. Khai mở mà bắt đầu thấy màu sắc bên trong, chứ không phải màu sắc ngũ hành ở bên ngoài nha, hai cái khác nhau. Cái này từ bên trong nó phát ra nó khác, còn ngũ hành nó cũng có đủ màu xanh màu đỏ, là ma quỷ ở bên ngoài trong xung quanh nhà mình đó, cái đó không phải. Đây nhắm mắt thấy màu đỏ trước thì nó theo cái tuần tự cái màu đó, thầy chỉ rõ cho mình cái màu nào đi trước, để cái màu đỏ đi trước, sau đó nó đi mới từ từ nó khai mở tới màu vàng, rồi tới màu xanh da trời. Khi mà nó khai mở tới màu xanh da trời á là lúc đó thích nói về triết, là nói về đạo á, nói về những cái nguyên lý cao siêu bên trên á, là nói về triết lý, không có nói về cái cuộc sống tranh giành ở thế gian nữa, mà nói về cái triết lý của phần hồn, những cái gì thanh nhẹ mà nó dìu tiến phần hồn đi lên á, là về triết lý. Thành ra lúc đó thích nói về triết lý, nghe bất kỳ những lời minh triết nào, nó thích nghe những cái lời mà minh triết. Cũng như bây giờ mình tu một thời gian, lúc đầu á, thì mình hướng về đời á, thì mình không có thích nghe đạo, nhưng mà bắt đầu mình được trở về nhẹ rồi đó, càng ngày mình càng càng thích nghe đạo. Nghe nói tới đạo, nghe nói tới triết lý á, là mình thích, là mình đã nhẹ được một phần. Thì mình thấy cũng có nhiều người cũng tu, cũng thiền, nói thiền vô vi thôi chứ không dám dùng chữ tu, thì họ không có thích nghe về đạo tại nó còn nặng trược á. Thì nghe về đạo nó khó chịu lắm, không có chịu ngồi mà chịu nghe lâu được. Nhiều người ngồi nghe chừng nửa tiếng là nó đi ra, nó không có ngồi nghe lâu được, nó không có đủ cái nhẫn đó, mà không có đủ cái sự thanh nhẹ đó mà để mà ngồi nghe triết lý. Thành ra không phải ai cũng muốn nghe triết lý, mà không phải ai cũng nghe được, có người ngồi nghe được, có người ngồi nghe không được. Thành ra cái đó là cũng là một phần cái sự thanh nhẹ hướng về đạo thì mới nghe triết lý được, chứ không phải nó nghe nói về đạo nó chán, ở trong này nó không chịu, lục căng trần nó vũ hơi đi ra ngoài chơi cái bùi vui hơn nghe cái này, không có ích lợi gì hết. Từ đó nó sẽ mở 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 thiệt nhiều đó, cái gì nó cũng mở 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 từ từ á, thì đi tới ít nghe, tới lúc mà nghe con chim nó nói đạo mà mình cũng nghe được, đó là lúc đó là mở dữ lắm rồi. Con chim nó nói nó hót, mình thì nghe ở dưới thế gian con chim nó hót thôi chứ đâu có thấy là con chim nó nói đạo. Nhưng mà đi tới trình độ như thầy á, mở tới đó thầy nghe con chim nó nói đạo mà mình nghe cũng được, không nghe nó hót nữa mà nghe nó nói đạo, dễ sợ không? Nó có nhiều tầng giới lắm, đi tầng giới thanh nhẹ nó khác, tầng giới nặng trược nó khác. Thành ra ông trời ông giới hạn mình trong cái trình độ của mình đó. Rồi mình hiểu được tâm tình của con chim luôn, dễ sợ không? Ông thầy ông hiểu được luôn cái tâm tình của nó nghĩ cái gì, nó buồn chuyện gì, nó có gì muốn nói, nó thổn thức như thế nào, thì ông thầy ông nghe ông cũng biết được cái tâm tình của con chim này nó như thế nào. Không những nghe nó nói đạo không, mà còn nghe được, biết được luôn cái tâm tình của con chim nữa, thì đó mới thấy sống cái cuộc sống nó rất là thú vị. Thấy sống ở thế gian nhưng mà đâu có sống ở thế gian, đi ra ngoài rừng, ra ngoài vườn nghe con chim nó nói đạo là thấy mình đâu còn sống ở thế gian nữa. Sống ở thế gian, cái xác này sống ở thế gian, nhưng mà cái hồn nó thấy nó không có sống ở thế gian nữa, thấy nó sống như nhiều cõi khác nhau, mở ra nữa, nó mở rộng ra là như vậy đó. Mở rộng ra mình không phải là đuôi điếc câm nữa, mà mình nghe được, không còn điếc nữa. Đối với bên trên mình là đuôi điếc câm, nhưng mà lúc đó mình không còn điếc nữa, mình nghe được con chim nói đạo là thích thú lắm đó nha. Người ta chỉ nghe nó hót mà mình nghe nó nói đạo, mà mình biết luôn cái tâm tình của nó nữa. Thành ra cái sự cái tâm mình đã mở rộng biết biết là bao nhiêu. Cho nên thực hiện tới vậy là nó lần lần đi về thanh tịnh đó, trên con đường đi về thanh tịnh trở về với Đức Phật. Là con đường nó mở để đi về thanh tịnh, là đi trở về thành Phật. Cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui đó. Phổi gan tim mở lúc nào nó cũng vui, tim gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lọc. Đó, đi tới đó kêu bằng minh tâm kiến tánh là vậy đó. Mà minh tâm kiến tánh để chi? Để nhìn thấy cái tội lỗi của mình mà nhìn nhận, ăn năn sám hối để tự sửa, chứ không phải để chạy tội, không phải để giấu nó, không phải để trốn nó, mà mình mừng được thấy được cái tội lỗi của mình nhìn nhận để mình ăn năn sám hối, và mình tự tự thanh lọc là mình sửa chữa đó đó. Cười vui thấy thế sự không có gì thật đó, thì mình thấy được cái cảnh kia rồi, thấy thế sự đâu có gì thật, cái cảnh vô hình mà mình thấy được, thì mình nhìn lại cái cảnh vật chất tạm bợ này, nó có đó mất đó mà đâu có gì thật, chỉ bám cái tạm và đau khổ mà thôi đó. Còn nếu mà mình không thấy được cái cõi kia đó, thì mình chỉ bám vô cái những cái gì mà mình thấy, thì mình đó là đuôi điếc câm, là chỉ thấy cái cảnh tạm thôi. Mà mình bám vô đó, mà bám vô đó nó phải khổ, tại vì nó không có trường tồn. Thấy đó mất đó không tồn tại, cho nên nó không có trường tồn. Mình nghe đó, mình tới đó mình thấy cái cảnh khác đó, rồi mình thấy tự nhiên nó nhẹ rồi, không có bám vô cái cảnh tạm nữa. Rồi một cuộc thay đổi của Bao Tử là cái tạng tỳ đó, Bao Tử cũng vậy. Lúc đầu ăn dữ lắm, rồi thét không còn ăn nữa, rồi thét nhìn không ăn nữa, lại ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, lúc đó nó cũng mở. Thì cái này thầy nói về cái người khai mở Bao Tử nha, chứ không phải nói về cái người tham ăn nha. Cái người tham ăn không có khai mở Bao Tử mà cũng ăn dữ lắm, không cần khai mở Bao Tử, ăn khủng khiếp luôn. Cái đó là cái bệnh tham ăn của mình, còn cái này đi tới khai mở. Lúc trước không có ăn nhiều mà lúc sau thì tự nhiên nó ăn nhiều rồi, riết là nó không ăn nữa luôn. Là nó khai mở từ từ, nó đi từ giai đoạn một vậy đó. Còn mà ăn dữ không có làm cái gì mà cũng ăn dữ đó, chuyện bình thường. Tham ăn thì nó ăn nhiều thôi chứ không có gì hết. Là ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Khi mà nó đi tới cái chỗ mà khai mở riết mà không muốn ăn đồ thế gian nữa đó, thì nó thích ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hơn. Thì lúc đó nó mở, nó đi từ giai đoạn một á. Thành ra không phải mình ăn nhiều là mình mở Bao Tử nha, đừng có nói vậy ha. Rồi nó điều hòa cái thận thì nó thấy yêu đời lắm, thích lắm, đàn ông thích đàn bà thích lắm. Rồi lần lần tu nữa, nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Lúc đó nó không có vấn đề muốn nữa. Đó là nói về người tu khai mở cái thận. Còn cái người thế gian là ông trời ông cho xuống đây là đàn ông thích đàn bà thích đàn ông để làm việc với ông mà quá quá xanh xanh chứ. Đẻ con ra để cho mà tiếp tục cái trường này nó duy trì cái trường học của ông chứ, cái đó là chuyện bình thường. Còn ở đây là cái người mà tự nhiên ở đó giờ nó không thích mà tự nhiên nó thích, nhưng mà nó thích rồi đó là nó đi tới quán thông, nghĩa là lúc đó nó sáng suốt rồi. Nó giận, nó thích nhưng mà nó đã mở được cái sự sáng suốt rồi, nó mới đi tới cái sự quán thông. Không phải như mình là tâm tối, mình thích là cái chuyện mê của mình là khác. Còn cái này là nó đã sáng suốt rồi, rồi tự nhiên nó thích, mà nó thích trong cái sự sáng suốt của nó mới đi tới quán thông đối phương, là nó hiểu được đối phương, nó thấy chứ. Nhìn đối phương nó không thấy một cái thể xác đẹp nữa, nhưng mà nó nhìn nó thấy tất cả những cái nghiệp lực ở trong đó, cũng có cái khổ. Thấy cái người đẹp nhưng mà họ thấy luôn cái khổ của họ, thấy luôn cái nghiệp của họ, thì lúc đó cái khổ họ cũng như mình cũng khổ mà họ cũng khổ, hai cái khổ không, đâu có gì sướng đâu. Thì lúc đó cái vấn đề muốn nó không còn nữa, đi nó giải từ từ như vậy. Đi đến muốn trở về một vị Phật thì cũng phải từ giai đoạn một mà tháo gỡ từ từ như vậy, nó mở mở cái này mở kia, thì lúc đó nó mới giải mê được. Còn mình nói giải mê, giải chấp làm sao mình giải được, mê vẫn còn mê, chấp vẫn còn chấp, chứ sao mà mình không có mở trong làm sao nó giải được. Còn cái này mình thấy giải rõ ràng không, từ cái tham ăn mà mở Bao Tử nó cũng giải luôn, không muốn ăn nữa. Rồi mở cái thận, từ cái mà tham muốn dục không còn muốn nữa, thấy không? Nó giải đi tới cái không, không còn muốn nữa. Giải tới cái gan nóng tánh, giải ra không còn giận, không còn hờn, không còn tủi nữa. Giải cái phổi không còn buồn khổ nữa, nghe không? Giải ra là vậy, đi mới tới cái phá chấp phá mê, là được cái giải mê giải chấp là vậy. Tại nó phải mở cái ngũ tạng nó mới giải được cái kia, còn không nó đâu có mở nổi. Cái gốc của mình nữa, nó ăn sâu trong cái gốc của mình, đâu phải nó muốn giải là giải đâu. Cho nên trong ngũ tạng mà được ướm mở như vậy á, là tiến tới Mô Ni Châu đó. Cái giai đoạn mà trước khi mà đi tới Mô Ni Châu á, là nó phải mở cái ngũ tạng hết năm cái tạng đó, như vậy nó mới đi tới Mô Ni Châu, là mình biết cái thời gian mà cái kỳ công tu luyện nó như thế nào nó mới đi tới cái Mô Ni Châu, chứ không phải dễ mà vô ngồi để tay làm hít thở vài cái là có Mô Ni Châu không. Đó, trong cái sự vô minh đó, mình có thể nói cái câu đó, nhưng mà bây giờ mình học đàng hoàng đó, mình không có dám nói vậy. Có Mô Ni Châu là con người nó sáng suốt, không cần hỏi ai mà không cần hỏi cái đó phải Mô Ni Châu. Cái người mà hỏi thầy cái đó phải Mô Ni Châu không, hay là cái Mô Ni Châu là cái không phải rồi. Có Mô Ni Châu là tự biết sáng suốt, không cần mà phải hỏi ai. Còn phải đi hỏi là không phải Mô Ni Châu. Cái đó là suy nghĩ một chút là mình hiểu rồi, rất là đơn giản. Rồi Mô Ni Châu là nó sáng suốt, nó đi tới cái gì, đi tới cái huệ nhãn. Huệ nhãn là con mắt thứ ba đó. Mà tuần rồi ở bên Mỹ đó mình cũng có học là huệ nhãn nó có 4 trình độ khác nhau. Hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng là huệ nhãn nó chỉ có một một cái thôi, mở một con mắt thứ ba thôi. Thành ra nhiều khi mình thắc mắc, mình không biết ai vẽ đúng. Có sách thì nó vẽ là ngay trung tâm chân mày, có sách nó vẽ giữa trán. À, giờ hỏi ai trúng đây? Một con mắt thứ ba mà nó vẽ hai chỗ, mình đâu có biết cái nào trúng cái nào trật. Nhưng mà tuần rồi đó mình học mình mới biết là nó có thể mở 4 vị trí khác nhau tùy theo cái trình độ của mình. Mà ở dưới thế gian thường thường thì thấy chỉ có nó vẽ ở trung tâm chân mày hay là nó vẽ ở cái trung tâm giữa cái trán thôi. Chứ chính tôi thì không biết có không, nhưng mà tôi chưa có thấy nó vẽ ở cái mỏ ác hay là vẽ trên cái đỉnh đầu. Hai cái đó thì hiếm hơn. Mà hai cái mà trung tâm chân mày với giữa trán á thì mình có thể thấy nhiều trong sách vở hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là trình độ của người ở thế gian nó có người ta đạt tới đó. Thế mà trung tâm chân mày á là nó thấy con mắt thứ ba mà nó thấy chuyện ở thế gian thôi. Là cũng khá rồi. Mình ở dưới thế gian mình mù, mà ở thế gian nó nhìn nó thấy được cái cõi vô hình ở bên kia, mà ở từng giới thế gian mình thấy được là hay lắm. Ma quỷ gì nó cũng có thể thấy, tiên Phật mấy ông địa ông táo gì nó cũng thấy được, tại mấy ông đó là địa tiên mà, thì giờ mình thấy được ở cõi thế gian, nó giờ mình thấy được. Thì lên tới trung thiên thế giới là thấy cái cõi cao hơn rồi đó, mở con mắt thứ ba như chỗ đó là thấy cái cõi cao hơn. Thành ra nó có nhiều trình độ mà lúc trước mình không hiểu, thì tuần rồi mình được học qua thì mình mới hiểu. À, thành ra nó có tới 4 cái chỗ để mở huệ nhãn chứ không phải một chỗ như mình tưởng. Thành ra mình thấy học đạo càng ngày nó càng thích thú lại chỗ vậy, mình được học hoài chứ không phải mình học nhiêu đó là đủ. Rồi ngũ tạng này nó khai thông rồi nó mới khai mở tới ngũ uẩn, không đâu phải mở cái ngũ tạng này là xong đâu, thì giải quyết từ từ cái phần trung thừa rồi đó nó lên tới phần thượng thừa. Thượng thừa là bộ đầu của mình á, nó có ngũ uẩn. Ở dưới trung thừa thì có ngũ tạng, mà lên tới thượng thừa là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là cái óc tính là một, cặp mắt là hai, lỗ tai là ba, lỗ mũi là bốn, cái miệng á là năm, là 5 thứ đó. Tứ quan cộng với khối óc á là nó ra ngũ uẩn. Nó mới dời cái nguyên điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu đó, nó dời lên bộ đầu, khi mà cái điển ngũ uẩn dai không á là nó đem lên, đem cái điển của ngũ tạng mà thanh lọc rồi á nó mới đem lên trên bộ đầu. Ngũ uẩn dai không á thì nó mới quy trong cái chân tâm hào quang, nghĩa là cái trung tâm của cái hào quang là trung tâm bộ đầu của mình đó, rồi xung quanh nó là hào quang, nó mới dời đến đó được. Thành ra muốn dời cái từ cái phàm tâm mà lên cái chân tâm á là nó qua nhiều giai đoạn lắm, không có đơn giản gì mình muốn. Cho nên mình mới thấy tại sao mình trụ tâm trên đỉnh đầu rất là khó, mình làm không có lâu được, tại vì bị hút xuống mình chưa khai mở đó, thành ra mình ở đó lâu không có được. À, lúc mà ngồi được cái trung tâm hào quang rồi đó, mình cảm thấy mình ngồi ở đây, nhưng mà không phải ngồi ở đây lại thấy được nhiều cảnh khác rồi. Ngồi ở dưới thế gian mà không phải thấy ngồi ở thế gian, không phải ngồi trong cái căn nhà nhỏ hẹp này, mà ngồi trong cả cái cảnh bao la bên trên. Cho nên tới đó là hòa tan với luồng điển của vũ trụ, mà hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. À, thì lúc đó là cái luồng điển nó nhẹ đến nỗi mà nó hòa được với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Rồi đó lúc đó mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng đó, trở về cái sự thanh nhẹ đó là trở về với cái thực chất của mình đó, là cái sự thương yêu mà Thượng Đế đã ban cho mình lúc mình tách rời ra đó. Thì cái đó là chỉ có tình thương thôi. Thì mình thanh lọc hết nhẹ rồi đó, mình sẽ trở về cái bản chất thật của mình là thương yêu. Mà thương yêu không phải là nhỏ hẹp, mà thương yêu cả muôn loài vạn vật. Tới lúc đó mình mới hiểu hai chữ huyền vi là chỗ nào. Bất phàm không có thấy được, nó huyền diệu vô cùng. Cho nên lúc đó cái nhìn của người nó thay đổi, nó khác. Cái chuyện nhỏ, thiệt nhỏ, li ti nó cũng hiểu, hiểu chi tiết, tất cái gì nó cũng hiểu, cái sự sáng suốt nó vô cùng. Mình tu cái này để trở nên sáng suốt mà, chứ đâu phải tu mà để trở nên khờ ngu hoài được. Tu càng ngày cái trí nó càng mở, càng trở nên sáng suốt. Thì bây giờ mình mà hiểu được những cái gì thầy giảng á, là cái trí mình nó cũng được mở rồi đó, mình cũng sáng suốt hơn nhiều người chưa có được hiểu cái này, chứ không phải là không có ích đâu. Thì cũng như mà ông bác sĩ có cái ống mà ông dòm, ông mình cặp mắt là nó mở trung tâm, mình thấy siêu diệu vô cùng, chỗ nào cũng có sự sinh tồn tiến hóa rõ rệt. Đó, thấy nhiều cảnh nhiều cõi thì mình thấy chỗ nào cũng đang tiến hóa, thấy sự trao đổi vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta, nó thấy cái luồng điển nó trao đổi qua lại như thế nào. Lúc đó mới đi về khoa học huyền bí, thấy sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt, thành ra mới kêu là khoa học huyền bí. Khoa học là phải chứng minh được, nhưng mà đây là khoa học huyền bí, ở cái cõi huyền bí mắt phàm không thấy, chứ không phải là khoa học vật chất mà mình có thể thấy được với con mắt phàm của mình đó. Thành ra mình đi tu về pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp là nó cao siêu lắm. Đi tới chỗ mà thấy được khoa học huyền bí á, là bắt đầu lên tới cao rồi. Lúc đầu là mình đang học về pháp lý, thì bây giờ mình đang học về pháp lý nè, thì cái chuyện gì mình cũng phải hiểu, mà hiểu một cách rành rẽ, nó kêu là pháp lý. Pháp lý là nó phải rành rẽ. Câu số 2. Cái này coi video đi.
Con có một điều thắc mắc nữa. Con xin thầy cho biết, ngày xưa Phật Thích Ca đi giảng đạo như vậy đó, người gặp học trò mặt lỡ mà có khóc như vậy, không biết Phật Thích Ca có khóc không nữa.
Cũng có khóc chứ. Thích Ca còn rơi lụy, nằm đó mà rơi lụy mà, còn dấu tích mà. Sao lại không khóc? Tâm từ của Ngài là phong phú vô cùng. Cái tâm từ là điển quang, nó chỉ rút tiếng mà thôi. Và thế gian phải tiến qua, cần phải tiến qua theo thần thức của chủ nhân âm, cho nên nó đậm thể xác phải rơi lệ, là một cái dòng nước trong gan chảy ra mà không có gì hết.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chảy ra nhiều chừng nào thì tâm thức càng ở chuyện ấy, cho nên chỉ có chuyện quốc ích mà chỉ khóc một hồi rồi chưa sáng cái lượng điện energy rõ ràng.
Con đôi khi con cũng khóc vậy, nhưng mà con nghĩ nếu mà mình tu vô gì đó, con sợ một ngày nào đó mà con có khóc được, con sợ cái việc khóc đó là tội, là yếu.
Đúng
cho
rồi.
Nên bây giờ ngày hôm nay nhà thầy giảng cho như vậy, khóc là không có sao. Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Chấn động khối óc và hồi cái chấn động vũ trụ rút lên thành được cái điện năng trước khi nó được giải, cho nên giải nghiệp tâm rõ ràng. Khóc mà vui chứ mới khóc mà buồn. Nhưng mà tôi ăn nó khóc nhưng nó vui chứ không buồn.
Đó, cái này cũng nói về cái khóc.
Tôi có một điều thắc mắc nữa.
Nói về cái khóc. Thì đó hồi nãy có thầy nói mở cái bản gian là nó khóc. Thì thầy nói Đức Phật Ca hồi xưa cũng có rơi lụy, cái tâm từ là cái điển quang nó rút lên, cái điển quang nó rút lên, và cái gan nó phải tiến hóa, là lục căn lục trần nó phải tiến hóa theo cái thần thức của chủ nhân ông, là những cái phần ở dưới này để ngũ tạng rồi đó, là nó để phải khai mở, và để giúp cho lục căn lục trần nó cũng phải tiến hóa theo cái phần hồn. Thì bây giờ cho nên khi mà tiến hóa lên cao rồi đó, cái luồng điển nó rút lên nó cũng động cái thể xác, cho nên mình bị rơi lụy, là cái dòng nước nó chảy trong gan nó chảy ra, cho đó là mình rút về sự thanh nhẹ đó nha, chứ không phải là buồn tủi thế gian mà khóc. cái đó khóc rồi hồi mờ mắt luôn, rồi thầy buồn quá đó, không có lối thoát. Còn này thầy nói về cái sự khai mở mà được rút lên đó, nó khóc là khác. Còn tự nhiên mình gặp chuyện buồn đó, mình khóc là khác. Hai cái mình phải phân biệt rõ ràng ha. Chứ đừng nói lúc này tôi khóc quá trời, tôi đủ thứ bài học, tôi buồn quá, tôi chịu không nổi, tôi khóc. Cái đó không phải. Cái này là khóc mà nó điển, nó rút lên khai mở, nó rút cái điển trong gan ra. Thì cho nên khóc nhiều chừng nào thì tâm thức nó càng mở chừng đấy, nó nhẹ ra, trong tâm nó sáng ra, thấy rõ cái luồng điển nó rút rõ ràng. Thành ra chấn động của khối óc nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ nó mới rút lên. Cái này nó chuyện Phật ở trong ngoài nói mình ha. Chấn động của khối óc của mình mà nó hòa được với chấn động của vũ trụ là mình dữ dội lắm á, mình nhẹ lắm á, chứ không phải chơi. Thành ra cái sự hóa giải này, muốn nói cái sự hóa giải của ông Phật nhiều hơn của mình. Mình lâu lâu ông rút mình, ông giảng cao, ông rút cái luồng điển mình lên thì cũng có khóc một chút vậy thôi. Nhưng mà mình khóc vậy là mình được nhẹ cũng như mình giải được một phần nghiệp tâm của mình á. Khóc mà vui chứ không phải khóc mà buồn. Nhưng mà ở đây thầy nói về cái trình độ, không phải lúc nào mình cũng có những cái giây phút khóc như vậy nha. Lúc có thầy á thì có, nhưng mà sau này không có thầy á, không biết nó qua chưa mà nó không có còn những cái trạng thái như vậy nữa. Mà không phải lúc nào có thầy nó cũng khóc vậy nha. Cũng tùy lúc chứ không phải là lúc nào thầy giảng mình cũng khóc được như vậy. Nó phải thổn thức ở trong này, nó phải đụng cái gì bên trong á, rồi nó thổn thức nó mới khóc. Chứ không phải là chuyện mình khóc bình thường, không phải, nó luôn luôn nó có hai mặt, mặt đời và mặt đạo. Hai cái mình phải phân minh, kêu là phân minh đời đạo. Cái nào thuộc về đời phàm trược, cái nào thuộc về đạo thanh cao, hai cái nó khác nhau. Giờ mình nghe tiếp.
Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi. Chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không xa nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt, luồng điển tôi nó rút và tôi hiểu tâm can của tôi. Cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm biết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi, phương tiện là cho các bạn. Trong đó các bạn học không kinh vô tự các bạn, cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi. Chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không. Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 pháp màu đánh cái càn khôn vũ trụ, rốt cuộc học có cái không. Cho nên đạt tới cái danh ngộ không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc. Ba khỏi vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không. Luôn ngộ không, cái lòng từ ái của Ngài, luôn điểm từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao? Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ ngộ không. Ngày hôm nay chúng ta cũng tu vô vi là hành trên cuộc hành hương ngộ không, trở về với không. Chứ không phải ôm cái có đâu. Các bạn đừng ôm cái có, ôm cái có là chặt rồi. Không. Trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ. Mà các bạn ôm cái có chỉ có một góc thôi. Cái có này các bạn đang ôm là tiền bạc, là nhà cửa, này. Rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không? Cái có nó một góc à, rồi nó sẽ biến không. Mà cái không các bạn đang tìm đây nó sẽ có đời đời, là cái tiền kiếp của các bạn. Nhiều kiếp trước các bạn từ trên đó xuống, các bạn đâu có chịu hôi thối đâu, chịu cái hơi thanh nhẹ. Nhưng mà ôm cái xác trần trượt hôi thối, cái xác người nào sạch sẽ đâu. Có ngũ tạng là có sự hôi thối.
Ở đây thầy nói Nói về ông Tôn Ngộ Không, thầy nói cho nên cái đường đi của mình đó là đi rút ngắn gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi, nhưng mà cái đường đi nó thấy có chút xíu vậy mà đi hoài không tới. Đi từ cái tim mà lên tới trung tim bộ đầu á có chút xíu mà đi hoài đi không tới, chứ không còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Cái ngũ tạng này nó gồ ghề, mình phải mở nó ra là mình mới đi được. Chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa, cho nên cái ngũ tạng của mình nó là thuộc về cái những cái bộ phận ô trược, cho nên mình phải khai mở thanh lọc nó rồi mình mới đi lên trên được là vậy. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Thì hàng đêm mình dùng cái pháp của mình đó, lấy pháp luân thường chuyển đó, lấy thanh khí của càn khôn vũ trụ đem vô để thanh lọc, để rửa nó, để khai hóa nó ra, mở nó ra. Cho nên ban đầu á, nhiều bạn viết sách này sách nọ nhưng mà bây giờ không xài nữa, té ra là mình đang đọc kinh vô tự của mình thấy siêu diệu vô cùng. Khi mình nhắm mắt cái luồng điển nó rút và mình hiểu cái tâm can của mình, đó là những người đã khai mở rồi đó, thì họ được đọc được cuốn kinh vô tự của họ, là cuốn kinh mà nó viết lại cuộc đời của họ từ bao nhiêu ngàn kiếp rồi đó, ghi trong cuốn kinh đó. Mà cuốn kinh đó là vô tự, cũng như là cuốn sách điện tử vậy, nó nhỏ xíu mà nó thâu hết. Mà bây giờ mình đọc được cái cuốn đó, nó không có chữ mà mình đọc, từ từ mình đọc hết mình thấy rõ cái chuyện của mình từ bao nhiêu kiếp nó ghi trong đó hết rồi, nó thể hiện ra. Thì lúc đó khi mà mình đọc như vậy là biết bao nhiêu chuyện để mình đọc, mà mình đâu còn viết nữa. Viết là mới thấy bằng con mắt phàm, nghĩ bằng cái óc phàm mình viết ra thôi, nó giới hạn. Lâu lâu viết ra, viết được một cuốn sách là cũng mừng rồi, thâu băng rồi. Sau này á là thâu băng thôi, tại viết không nổi nữa đó, nhiều quá viết không nổi nữa là chỉ thâu băng thì à, trong đó thì mình học. Khi mình thấy được cái cuốn kinh vô tự của mình là mình học à, cuộc đời của mình nó bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, mà bây giờ mình đọc lại á, là biết bao nhiêu chuyện để mình học. Còn viết nữa thì đâu có chỗ chứa, viết đâu có viết nổi nữa, nhiều quá mà biết bao nhiêu ngàn kiếp thì sao mình viết. Thì kỳ thật cuối cùng á, là chỉ vẽ một con số không thôi, con số zero là con số không, không còn làm gì hết, đi tới tột cùng là đi về con số không. Cho nên ở thế gian mình có chuyện của ông Tôn Ngộ Không, ông có tới 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về cái không, cũng phải quy hàng trở về cái không. Cho nên ông mới được được cái tên là Ngộ Không, ông gặp được cái không rồi, ông còn đánh phép nữa. Ông Tề Thiên ông không có đánh phép nữa, là lại vì ông ngộ được cái không rồi, ông thấy cái phép của ông không bằng cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, thì lúc đó ông mới đắc đạo. Gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn của trời, làm việc cho ba cõi cửa trời á. Vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ vì Ngài có cái lòng từ độ không, luồng ngộ không, cái lòng từ ái của Ngài. Luồng điển từ ái của Ngài đi đâu là sức mạnh, cái là từ bi là sức mạnh, là chỗ đó đó. Ngài ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài, Như Lai là trong cái không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái nguyên quyền năng tối hậu mạnh nhất của ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ ngộ không. Và hôm nay chúng ta tu vô vi là hành triển, trên cuộc hành hương ngộ không, trở về với không, chứ không có ôm cái có. Nhưng mà khi mà mình còn đuôi thì mình vẫn ôm cái có, không thấy cái gì khác để ôm. Mà mình tu thì thanh nhẹ rồi á, mình sẽ ôm cái sự thanh nhẹ đó, rồi từ từ mình mới đi về không được. Các bạn đừng ôm cái có, ôm cái có là trật rồi. Không, trong cái không nó sẽ có đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ cái trình độ thầy nói là cái trình độ của thầy thấy được rồi, trong không mà nó có đủ thứ. Mà mình bây giờ mình không thấy, cái vô hình, cho nên mình chỉ ôm cái có. Thì nếu mình ôm cái có là chỉ có một góc thôi, rồi một thời gian không còn nữa. Còn cái này mình đang ôm nè, đang ôm cái tiền bạc này, nhà cửa nè, rồi một ngày nào nó sẽ không còn nữa. Mấy cái đó là hữu hình hữu hoại đó, một ngày nào đó nó không còn nữa. Thì cái đó là một góc thôi, thì nó sẽ biến trở về không. Cái đó là cái định luật. Mà cái không mà mình đang tìm ở đây á, nó sẽ có đời đời, là cái bước vào địa giới mà mình được thanh nhẹ mà bước vào địa giới là mình sẽ có đời đời, là cái tiền kiếp của mình á, nhiều kiếp trước từ trên xuống rồi đâu có chịu cái gì hôi thối đâu, rồi chịu cái hơi thanh nhẹ, nhưng mà ôm cái xác trần trượt hôi thối. Có cái xác nào sạch đâu, có ngũ tạng là có sự hôi thối, mình ăn vô nó phải tiêu hóa thì mới lên men, thì nó ra mùi hôi thối, nó tan rã, nó phân ra là cái gì, nó tan rã, nó phân ra là nó thành hôi thối.
Dạ con xin thành thật
mấy
cảm ơn
ông
thầy.
đổ đĩa trong nhà chứ không phải ông nào không kiểm lạc nào hết. Với lại con xin hỏi câu thứ hai đó là con có một người em đó, người em con cũng mới mất rồi, được cách đây khoảng 7 tháng rồi, 7-8 tháng mà bây giờ kiểu như thỉnh thoảng vẫn về đấy, thì con vẫn nằm trong cái giấc mộng, nhiều khi hỏi xin quần áo rồi nhiều khi về buồn mà con không biết cách gì giúp cả.
Nhà con nấu chút cơm chay cúng nó thôi, để bàn thờ, mà còn khi chết rồi con có thờ không?
Dạ vẫn có.
Con có hình không?
Ừ, có thì con cúng 100
Con bao
ngày.
nhiêu tuổi?
Năm nay con cũng 25 tuổi rồi.
Mà chưa lấy vợ?
Chưa.
Chưa có vợ không có được để trong nhà.
Dạ vâng.
Không có thờ trong nhà được. Thờ trong nhà nó thường thường hiện về lắm.
Dạ vâng.
Rồi thành quỷ trong nhà, nó phá nhà. Không
Thế
có
theo...
để trong nhà, thờ đem cho chùa, để trong chùa cũng được.
Dạ con cũng có để trong chùa ạ.
Không có đem về nhà,
Con có để trong chùa
tại
và
vì nó chưa có vợ con mà.
con để trong chùa nhưng con cũng để một bức ảnh nhà kiểu như hàng ngày
Nói
thì
đến chùa có
con...
gì mà chùa nhiều vong linh á,
Dạ.
thì có cuộc họp nhiều, khi mà Quan Âm giảng đạo rồi mấy người đó nó đi nghe.
Dạ vâng.
Ừ. Đây, thầy nói về cái trường hợp mà gia đình có người trẻ chưa có vợ mà mất đi á, thì thầy nói không có được thờ ở trong nhà. Thứ nhất là không có được để hình nữa. Tại vì nếu mà mình thờ ở trong nhà mình để hình như vậy á thì nó thành quỷ trong nhà, nó phá nhà. Thành ra không có được để trong nhà, phải đem vô chùa để, chứ không có được để trong nhà. Thành ra có nhiều cái chuyện ở trong thiêng liêng á, mà nếu mà mình không học qua thì thầy nói mình đâu có được nghe. Mình không có được nghe thì mình làm sai mà mình không biết. Ví dụ có trường hợp này xảy ra mình không biết, thì mình cũng như cái anh bạn này, anh đâu có biết. Trước khi hỏi thầy anh đâu có biết, anh cũng để hình ở trong nhà, anh cũng thờ. Nhưng cho nên nó cho thấy đủ thứ, thì nhiều khi nó phá nữa. Mà để trong chùa thì chùa nào nó cũng có vong linh tá túc trong đó, nghe kinh kệ, nghe tiếng chuông chùa, nghe kinh kệ, và nhiều khi Đức Phật Quan Âm cũng có giảng thì họ cũng đi nghe. Thấy khổ không? Chết rồi lâu lâu mới có một cuộc giảng của Đức Phật, mà mình còn sống đây, mình mở băng ra là có lời giảng của Đức Phật, là cái thời gian này là cái thời gian sung sướng nhất của mình. Muốn học đạo là có sẵn, chỉ trừ khi mình không muốn học thôi. Mình ham mê cái cuộc sống thế gian thì mình không có mê đạo, nhưng mà sau này gặp mấy cái hoàn cảnh này rất là hối tiếc, không biết chừng nào Đức Phật Quan Âm mới trở lại giảng đạo nghe vài chữ, trong khi đó là mình bây giờ là tràn giang đại hải. Phật đã để lại không biết bao nhiêu bài giảng, chỉ sợ mình không có bỏ thì giờ để nghe thôi. Mình bị mê trận, hôn mê.
Dạ con xin thành thật
Mấy
cảm ơn
ông
thầy.
đổ đĩa trong nhà chứ không phải ông nào không kiểm lạc nào hết.
Với lại con xin hỏi câu thứ hai đó, là con có một người em đó, người em con cũng mới mất rồi, được cách đây khoảng 7.
Số 5.
Chân mình xuống thế gian hôn mê nó xác hợp thành ra mở miệng mê chấp suy nghĩ mê chấp. Sức hút của hồng trần và thể xác này nó làm cho người hồn hôn mê, thấy làm người vậy chứ không có ai tỉnh đó. Nên mình đi tới lòng về nó nhắm mắt cái thứ này luôn nghĩ là mình đã thấy ở cõi khác. À, mình xác nhận là mình không phải ở cõi này, mình xác nhận cư trần dính trần vì hôn này.
Đó, trong cái clip này thầy nói mình cư trần nhiễm trần sống trong cái xác này cho nên mình bị hôn mê, mình không có tỉnh, mê mình thấy cái gì mình cũng tưởng thiệt, thấy cái giả mà mình cũng thiệt luôn, kêu là hôn mê đó. Trong cái cảnh tạm mà mình cứ bám vô này, bám vô cái cảnh này kêu là hôn mê, cho nên mình xuống thế gian hôn mê trong cái xác phàm, thành ra mở miệng mê chấp suy nghĩ mê chấp tất cả đều trong mê chấp, tại vì mình đang hôn mê mà mình đâu có tỉnh đâu. Sức hút của hồng trần là thể xác này nó làm cho cái hồn mê, cho nên là kêu là hôn mê là chỗ đó, thấy làm người vậy chứ không có ai tỉnh, nên mình đi trở lộn về nhắm mắt thấy cái nó rút đi lên mình mới thấy rõ ở cõi khác, là nói như thầy đó, thầy thấy rõ cõi khác là đã đi ra rồi đó, còn mình chưa ra được cho nên mình vẫn còn hôn mê, xác nhận mình là không phải ở cõi này, mà khi mà đi thầy đi ra được thầy mới xác nhận là thầy không phải ở cõi này, mới xác nhận là cư trần nhiễm trần vì hôn mê.
Con xin hỏi con à, câu hỏi thứ hai là tiếp là mà bây giờ
Gọi video nha.
con xin hỏi con à, câu hỏi thứ hai là tiếp là mà bây giờ nhà in ở bên Mỹ nó bị cháy rồi đó thầy, bây giờ muốn mà in kinh ấn thống đó thầy, con không biết phải làm sao đó thầy.
Cứ gửi đó là họ lo in cho mình á.
Vậy hả thầy, cũng
Nhà
gửi
in vô
đi.
di cháy thì còn nhà in Mỹ còn sống nhân á. Bỏ mặt cắt là nó in rồi ra liền, có gì đâu.
Dạ con có nghe vậy mà con không biết làm sao.
Không sao hết á. Con có tâm muốn in kinh thì cứ gửi đó, làm ơn in kinh cho tôi. Thì anh đem tới nhà in chứ có gì đâu.
Dạ nhưng mà con cũng gửi y địa chỉ cũ hả thầy.
Giấy cũ.
Dạ
Giấy này đổi giấy kia làm liền. Đâu có sao.
này cũng có gì đặc biệt, muốn in kinh mà nghe nói nhà in Vô Vi hồi trước nó bị cháy thì giờ không biết in bằng cách nào, hay nói in nhà in Vô Vi bị nhà in Vô Vi bị cháy nhưng mà nhà in bên Mỹ thiếu gì, mình đưa tiền ra in cho mình chứ đâu cần phải nhà in Vô Vi mới in được, mà mình cũng không hiểu lý do gì mà cái nhà in Vô Vi lại bị cháy không hiểu.
Cái tai nạn này để cho mình thấy là thức tâm người học bài học. Lần đầu tiên đến thăm thầy năm 1982 đã nhận quan, rồi hôm nay lần thứ hai đã lại bên Kurovici 11 năm sau.
Cho nên Canada nó cũng giúp đỡ con học nhiều, dứt khoát của cải của thiên trả địa, thấy rõ ràng không? Hồi nào giờ học của thiên trả địa nó mất cả thói, nhưng cái tâm còn của không đời, người đời của không đời, tâm đời của không đời, mình học trực tiếp mà, thấy không? Thì tâm nó thấy an nhẹ.
Đó, bên này thầy nói của thiên trả địa, nói là của thiên trả địa là của cải nó mất, Này nó có mất đi, mình còn cái tâm là quan trọng. Tại vì của thiên trả địa là cái triết lý đó, nhưng mà mình học trực tiếp đó, là mình phải bị đối diện với hoàn cảnh đó, mình thấy nó mất rồi thôi. Mình hiểu được cái nhớ tới cái nguyên lý của thiên trả địa thì mình không có tiếc nó nữa. Cái của là nó không có đời đời, chỉ có cái tâm mình đó mới là đời đời thôi.
Người tu vô vi khi chết rồi chôn cất như thế nào, hỏa táng được không?
Hỏa táng thì tốt. Hỏa táng nó khỏi chặt đất rồi bữa sau người ta khỏi đào mã. Hỏa táng cho rồi. Bây giờ càng ngày càng đông mà kiếm đất rồi đào mã mình luôn.
Nói cái này về cái chuyện hỏa táng này là đại hội 1992 tại Hồng Kông, thì cái thời này là thầy cho hỏa táng rồi đó. Lúc đầu thì còn thầy còn kêu chôn, nhưng mà sau cái thời này thầy kêu hỏa táng, giải quyết cho rồi khỏi chặt đất. Thì đất ở bên bên ngoài này nó cũng cho mướn mấy chục năm thôi, rồi sau đó không ai nhận thì nó cũng đào lên đó.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thấy Được. Nhân danh trưởng khóa, con kính thỉnh đức thầy cho vài lời minh luận. Sao có một luồng điện bất thần xuống giải đạo nghe chúng con?
Cái đó là để cho mọi người thức tâm mà thôi, cũng là một chuyện đóng góp và hữu ích, chứ không có cái gì mà bậy bạ hết. Cho nên để thử cái tâm đời của con người còn tranh chấp không, nghe qua khó chịu không, nghe qua có mệt mỏi không. Mấy người kính trọng tôi kêu bằng thầy mà nó kêu tôi bằng mày, hỏi mấy người có giận không? Tại sao mấy người không dám kêu tôi bằng mày? Nó thân thiện hơn, nó thương yêu hơn, trong tinh thần xây dựng. Cho nên câu nói nãy là để cho mọi người mở tâm ra, trở về với thực chất của chính mình, không có tinh thần phá hoại, không có tinh thần kỳ thị, mà không có tinh thần mê chấp. Để những người còn mê chấp phải thức tâm và củng cố và sự cao siêu và dẹp bỏ sự nông cạn trong tâm của chính mình rất rõ ràng. Cho nên bề trên dòm xuống thấy rõ. Bây giờ lấy gì nói để cho chúng sanh thức tâm? Trong lúc nó còn kẹt, cũng như ông thợ thấy nó kẹt, thì lấy cái gì? Lấy cái chìa khóa thao mở thì phải đụng chạm chút. Và cái sự đụng chạm này là đụng chạm về thiên liên phần hồn để thức tâm mà thôi. Cho nên cái cơ duyên này cũng rất quý. Nếu người biết đạo và người thất tình tu đạo thì té ra cũng không có dính dấp gì. Mà người còn mê chấp thì thấy có sự dính dấp. Mà người hết mê chấp rồi thấy nó cũng có ăn cái gì. Cho nên đạo với đạo nó mới hòa, mà đời với đạo nó là có chỗ đủ. Cho nên các bạn hiểu có sự tranh chấp ở thế gian là vì vậy. Cho nên thấy cái sự phá mê phá chấp mà của thiên nhiên vẫn sáng suốt và cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng phải học, phải tự học, và những hành động của mình còn mê muội phải chấp nhận, chứ đừng củng cố những hành động mê muội, cái hy sinh tánh hư thật sâu dẹp bỏ đi và để tiến tới. Trước khi anh Trường dụng xác anh Trường nói thì tôi đã nói hết rồi, nhưng mà nói êm tai quá không mấy người nghe, nó nặng một chút để mở.
Cái bài này là trong khóa phát tâm tu thiền ở bên tiền viện Nhẫn Hòa bên Mỹ đó. Thì cái thời đó có xuất hiện của cha Nhẫn Hòa, Cho nên nó có nhiều người cũng không hiểu và cũng thắc mắc cái vụ này nữa, thì đó nó cũng làm xáo trộn cái luồng điển của mình đó. Cho nên bạn đạo cũng không hiểu, cho nên mới hỏi thầy coi cái hiện tượng nó như thế nào. Thì rốt cuộc thì bây giờ mình thấy rồi đó, ra trường thì cũng có một thời gian ngắn đó, 1-2 năm nữa thôi, rồi sau nó cũng còn. Thì cái đó là cũng là bài học tạm cho những người tu vô vi thôi, thì nó cũng là thử thách thôi. Nhưng mà khi mà mình không hiểu đạo thì mình gặp mấy cái thử thách này là mình cũng bị động loạn dữ lắm. Tự nhiên có người lên xin cha rồi la thầy, chửi thầy đó. Nếu mà mình hướng ngoại là mình bị dính liền. Rồi, bây giờ mình qua cái bài của mình. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là chuyển biến thâm sâu thông trời Phật, từ bi rộng mở tâm thân nhẹ, khai triển chính mình đạt pháp tâm, thanh tịnh vô cùng hào quang sáng lên sĩ hành. Thì mấy cái câu này ông nói về cái chuyện của ông Phật không à. Mình nghe thì mình khai triển chút xíu để mình có cái khái niệm vậy thôi, chứ mình chưa phải cái trình độ của mình. Chuyển rồi mới biến, phải chuyển là nó từ cái trạng thái này nó qua trạng thái kia, từ tối đi tới sáng, từ nặng đi tới nhẹ, là nó chuyển. Chuyển từ trạng thái này đi tới trạng thái kia, từ từng điển này đi tới từng điển khác, rồi nó biến. Biến là nó thay đổi liền liền. Chuyển biến thâm sâu là nó chuyển biến thâm sâu ở bên trong này nè. Thông trời Phật, thông là mình hiểu được cặn kẽ, mình hiểu được trời là sao thế nào, Phật là thế nào, nghĩa là mình phải thanh nhẹ lắm mình mới thông được trời Phật. Chứ ở đây thì mình chỉ biết là ông trời vậy, ông Phật vậy thôi, chứ mình không có thông, mình không có hiểu thấu được. Từ bi rộng mở tâm thân nhẹ đó, đi tới cái trạng thái của ông Phật ở trên đó là cái lòng từ bi. Lòng từ bi nó càng ngày càng rộng mở, tâm thân càng được nhẹ, khai triển chính mình đạt pháp tâm. Khai triển chính mình là quay về bên trong, khai mượn cái pháp để khai triển chính mình, đạt pháp tâm là đạt được cái tâm pháp đó. Làm cái pháp tâm là lúc nào cũng nhớ tới nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đó. Thanh tịnh vô cùng hào quang sáng, thì đi tới cái trình độ của ông Phật là chỉ có thanh tịnh thôi, mà thanh tịnh vô cùng mà cái hào quang càng ngày nó càng sáng, càng luyện thì nó càng sáng thêm. Câu thứ nhất, muốn trí óc thanh minh và nhẹ nhàng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn trí óc thông minh và nhẹ nhàng thì phải hướng thượng và tập trung luồng điển và trung tim bộ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì mới biết được chính mình là ai, thì mới bằng lòng tu sửa và dẹp bỏ cái ta bất chánh. Kể tịnh tâm mới biết chính mình là ai, trí tuệ phân minh hiểu chỗ sai, sửa mình tiến hóa không chậm trễ, thanh tịnh trùng tu chẳng so tài. Đó, thì muốn cho cái trí óc mình nó thông và nó minh, minh là sáng suốt, thông là nó được khai thông hết rồi đó, và nó được sáng suốt á, kêu là thông minh. Thông minh á, thì đương nhiên phải nhẹ nhàng, tất cả thần kinh não óc đều thông hết rồi, đều khai thông hết rồi, đi tới cái chỗ minh là sáng suốt thì lúc đó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Vì phải hướng thượng tập trung nơi trung tâm luồng điển và trung tâm bộ đồ hòa hợp đó. Khi mà thầy nói tới trung tâm luồng điển là nói tới cái trung tâm bộ đầu. Trung tâm bộ đầu mình mà hòa hợp được với càn khôn vũ trụ thì lúc đó mình nhẹ lắm rồi. Thì lúc đó mới biết mình là ai, là biết cái gốc gác của mình. Thì bằng lòng tu sửa, sẵn sàng nhìn nhận cái sự sai lầm mà sửa và dẹp bỏ cái ta bất chánh. Cái ta không có vung bồi, cái ta vung bồi tự ái, vung bồi cái ta, cái đó là bất chánh. Kệ tịnh tâm mới biết chính mình là ai, tĩnh tâm là trở về cái sự thanh tịnh, cái tâm mình trở về thanh tịnh mới biết mình là ai. Trí tuệ phân minh hiểu chỗ sai, lúc đó cái phần sáng suốt về trí tuệ của mình ấy, nó phân ra rõ ràng thì mình hiểu cái chỗ nào mình sai, sửa mình tiến hóa không chậm trễ. Thì lúc đó thấy được cái sai của mình ấy, thì phải lo sửa liền, không có được trễ một cái giây phút nào hết. Khi mà có sáng suốt rồi đó, là không có dám chậm trễ cái việc mà mình thấy cái gì ô trượt xâm lấn hay là cái chuyện sai gì của mình đó, là phải giải liền, không quay nó trễ. Thanh tịnh trùng tu chẳng so tài, đạt tới cái sự thanh tịnh, trùng tu là tiếp tục tu tiếp thì chẳng có so tài, không có tranh giành tranh chấp như ở thế gian nữa, mà so tài mình lo cái phần mình, để cho cái phần mình nó tiến thôi. Câu số 2, tại sao làm người ai ai cũng thích tự do? Đáp: thưa, sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống, cần sự thanh nhẹ của trời và đất, và tự do thâu nhận nguyên lý của trời đất mới có cơ hội thoát nạn. Kệ: nguyên lý sẵn sàng trong tiếp cứu, không tu khó tiến khó luân lưu, thực hành chắc phát duyên trời Phật, thành tâm tu luyện đạt thành lưu. Đó. Thì ai ai cũng thích tự do. Mình sanh ra đó, mình nhờ dưỡng khí mà sống, thì mình cần, lúc nào mình cũng cần cái sự thanh nhẹ của trời và đất. Và tự do thâu nhận nguyên lý của trời đất mới có cơ hội thoát nạn. Thì bây giờ mình có tự do, không ai ép mình hết, không có ai bắt mình hết, mình tự do muốn nhận hay không nhận. Vì bây giờ mình muốn nhận nguyên lý của trời đất, vì mình lo học đạo, mình lo nghiên cứu đạo pháp, thì mình tự do thâu nhận cái nguyên lý của trời đất. Mà đến chi? Để biết đường đi thì mới có cơ hội thoát nạn. Kể: nguyên lý sẵn sàng trong tiếp cứu, cái nguyên lý ở bên trên lúc nào cũng sẵn sàng để cứu mình, tiếp cứu mình. Không tu khó tiến khó luân lưu, không tu thì mình không có tiến được, mình khó đi đây đi đó được. Thực hành chắc pháp duyên trời Phật, thực hành thì phải có chắc pháp thật thà mới hưởng được cái duyên của trời Phật, thành tâm tu luyện đạt thành lưu. Đó, mình thành tâm tu luyện, mình đạt thành đó, thì sẽ lưu giữ những cái sự thành đạt của mình cho mai sau. Câu số 3, hỏi: sự tiếp xúc bề trên từ đâu đến? Thưa, sự tiếp xúc bề trên từ trung tâm bộ đầu đi đến vô cùng. Kể: trung tâm bộ đầu liên hệ thanh quang, pháp giới phân minh lại rõ ràng, hòa hợp chân tình phân kiến giải, thanh quang chuyển giải tự khai mạng. Cái trung tâm bộ đầu là nó quan trọng, nó có thể liên hệ với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ và có thể tiếp thừa tiếp được cái thanh quang của bên trên. Pháp giới phân minh lại rõ ràng, tiến về cái điển giới lúc nào cũng sáng suốt. Hòa hợp chân tình phân tiến giải, hòa hợp chân tình là hòa hợp với cái tình thương của Thượng Đế đó. Phân ra tiến rồi mới giải. Phân ra cái chuyện gì mình cũng phân ra, mình tiến lên mình giải hết. Thanh quang chuyển giải tự khai màn, nhờ cái thanh quang nó mới chuyển giải, mình mới tự mở đường mà mình đi, tự khai màn. Câu số 4, hỏi: luồng điển âm dương có nhiệm vụ gì trong xác người? Thưa, luồng điển âm dương là sườn căn bản của thể xác của nhân loại, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nóng là dương, âm là lạnh. Đó, thì trong người mình nó có hai luồng điển âm dương, bình nóng bình lạnh. Nóng là dương, âm là lạnh. Thì dưới cái thận mình cũng có hai con rồng nó phun nước, một con phun nước nóng, một con phun nước lạnh, là cũng có âm dương á. Cái hành trình tiến giải lý âm dương, nhập xuất phân minh các nẻo đường đó, hành trình tiến giải lên á là mình hiểu được cái nguyên lý âm dương, nhập hay là xuất là cũng hai cái luồng điển á, phân ra một cách sáng suốt các nẻo đường. Hòa tan tận độ, hành minh chánh, thức giác bình tâm vẫn yêu thương. Hòa tan được như bên trên đó là được tận độ, mình hành một cách minh chánh, đúng đắn, thức giác bình tâm vẫn yêu thương. Mình thức giác rồi là mình chỉ giữ sự bình tâm và giữ sự yêu thương thôi. Câu số 5 hỏi loài người liên hệ với tình trời bằng cách nào? Đáp, thưa loài người sanh ra nhờ dưỡng khí mà sống. Sự liên hệ mật thiết từ lúc sơ sanh. Kẻ sanh ra tận độ bởi bức tranh trời. Tiến hóa phân minh rất thảnh thơi. Trực giác phân minh cùng dẫn tiến quy Phật Pháp sống tự rời. Là người sanh ra là nhờ cái dưỡng khí mới sống, là cái dưỡng khí là của trời đất. Cho nên cái sự liên hệ mật thiết giữa từ lúc sơ sanh tới bây giờ, lúc nào mình cũng liên hệ tới tình trời, lúc nào cũng cần nguyên khí. Kẻ sanh ra tận độ bởi bức tranh trời, mình khi mà mình sanh ra là mình đã được tận độ bởi bức tranh trời. Bức tranh trời là nó có đầy đủ hết trong càn khôn vũ trụ này, nó có trời, có đất, có đủ thứ hết. Tiến hóa phân minh đất thảnh thơi, khi mà mình tiến hóa lên, mình sáng xuống, mình phân minh được mọi sự việc á, thì lúc đó mình tâm hồn rất là thảnh thơi. Trực giác phân minh cùng dẫn tiến, trực giác là nó phát triển giữa cái trung tâm chân mày đó, khai triển trực giác, thì giờ cái gì mình cũng tìm ra được một cái giải pháp, lúc nào cũng sáng suốt phân minh cùng dẫn tiến quy Phật Pháp sống tự rời. Quy Phật Pháp là mình trở về cái sự thanh nhẹ đó, mình sống là mình tự rời cái cõi động loạn này. Câu số 6 hỏi giành giật đất đai có hữu ích gì không? Đáp, thưa sự giành giật đất đai thiên nhiên của trời đất là lòng tham của con người đã phạm pháp. Kể giành giật phạm pháp trí chẳng khai, tâm linh khó sáng, ầm ĩ ngoài, khó hành thông suốt từ ly một, giải quyết tâm linh thấy rõ tài. Người thế gian nó ngu muội vậy đó, nó giành đất đâu phải của mình cái gì đâu mà giành, của trời đất chứ đâu phải của mình đâu, nhưng mà giành từ tất đất. Cho nên giành giật phạm pháp trí chẳng khai, khi mà mình giành giật đất đai tại thế gian á, là mình đã phạm pháp, phạm luật trời á, thì cái trí mình không có mở, tâm linh khó sáng, ầm ĩ hoài. Tâm linh thì nó không có sáng, nó cứ ầm ĩ cái trong cái chỗ tâm tối hoài. Khổ hành thông suốt từ ly một, giải quyết tâm linh thấy rõ tài. Phải khổ hành rồi đi mới đi tới cái sự thông suốt từ ly một, giải quyết tâm linh thấy rõ tài, giải quyết những cái vấn đề của cái phần hồn mình đó, mới thấy mình biết là mình tài hay không, ra được hay không. Ken số 7 hỏi chuyện của trời Phật quy định cần phải lo lắng ngày hay ngày đêm hay không? Đáp, thưa chuyện của trời Phật sẽ thành công từ giai đoạn 1. Kể quy nguyên diền mối tình trời Phật, kết hợp chung vui trí vẫn an, điêu luyện không ngừng duyên tốt đẹp, bình an sáng suốt, tạo bình an. Đó, chuyện của trời Phật đã quy định rồi á, thì đâu cần phải lo lắng, nó sẽ thành công từ giai đoạn 1. Ông trời không làm cái gì cũng phải có thời gian tính. Ông muốn thay đổi cái quả địa cầu này cũng phải có thời gian. Ông muốn làm bất cứ cái chương trình gì cũng có phải thời gian, rồi từ từ giải quyết từng giai đoạn một. Kể quy nguyên diền mối tình trời Phật, trở về cái nguồn gốc đó mình mới hiểu rõ cái tình trời Phật như thế nào. Kết hợp chung vui trí vẫn an, hai cái này kết hợp, mình kết hợp với cái đó thì lúc nào mình cũng chung vui và trí mình lúc nào cũng an. Điêu luyện không ngừng duyên tốt đẹp, càng điêu luyện thì càng được hưởng cái duyên tốt đẹp của bề trên ban bố, bình an sáng tỏ, tạo bình an, thì lúc đó mình sống rất là bình an mà sáng, thì đó nó càng ngày càng bình an thêm. Rồi đã đang chấm dứt buổi học hôm nay rồi, xin kính chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Yeah. Hẹn các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Tắt nha.
Vâng.